thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 89 với đề tài Vì Cớ Chúa. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 10 từ câu 34 đến câu 39. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 10 từ câu 34 đến câu 39. Chúng tôi xin đọc sau đây. Chớ thầm tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải đem sự bình an mà là đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia, và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tại sao Chúa nói Ngài đến để đem gươm giáo chứ không phải bình an? Câu hỏi thứ hai: lý do có sự phân rẽ trong gia đình khi Chúa đến là gì? Câu hỏi thứ ba: Chúa có ý gì khi dạy ai yêu cha mẹ, con cái hơn Chúa thì không đáng cho Ngài? Câu hỏi thứ tư: giải thích quan điểm của Chúa trong câu 38 và câu 39. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tại sao Chúa nói Ngài đến để đem gươm giáo chứ không phải bình an? Trong suy nghĩ của người dân Israel, Đấng Messiah mà họ ngày đêm trông đợi, khi Ngài đến, trước tiên Ngài đánh đuổi đế quốc La Mã đang cai trị đất nước ra khỏi bờ cõi, sau đó Ngài sẽ ổn định trật tự, mang lại cho xứ sở được hòa bình thịnh trị. Chúa Cứu Thế Giêsu biết rõ suy nghĩ của họ như vậy, cho nên Ngài phán trong câu 34: chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải đem sự bình an mà là đem gươm giáo. Chúa muốn họ cần biết rằng sự bình an của Chúa không phải là không có chiến tranh mà là sự hòa hợp. Trước hết mà cũng là cốt lõi của vấn đề, ấy là sự hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Sở dĩ loài người cứ mãi tranh chiến cùng nhau vì trước hết đã thù nghịch cùng Đức Chúa Trời. Con người khao khát tìm kiếm hòa bình, nhưng chiến tranh cứ tiếp diễn và tiếp diễn mãi. Để có sự bình an thật, Chúa Cứu Thế Giêsu đã đến, Ngài tuyên chiến với tội lỗi, tiêu trừ tội lỗi và chiến thắng tội lỗi. Trong ý nghĩa ấy, ai đến cùng Chúa Giêsu, đứng về phía Ngài thì được hưởng bình an thật sự, bởi vì người ấy đã được phục hòa cùng Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ai không tiếp nhận Chúa Giêsu, ai không đứng về phía Ngài thì đương nhiên còn đứng về phía tội lỗi và họ cứ tiếp tục tranh chiến. Vậy nên, Chúa Cứu Thế Giêsu là Chúa bình an cho những ai thuộc về Ngài, nhưng lại là nhân tố mang gươm giáo cho những ai chống nghịch Ngài. Những ai vẫn cứ thuộc về thế gian thì vẫn cứ ở trong sự tranh chiến, bất an mà không tìm được sự bình an bao giờ. Câu hỏi thứ hai: lý do có sự phân rẽ trong gia đình khi Chúa đến là gì? Chúa phán trong câu 35 và câu 36, ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia, và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Chúa của Thế Giê-xu đã đến, tin lành về nước trời được giảng ra, có nhiều người tin và có nhiều người không tin. Trong cộng đồng, trong gia đình đều xảy ra tình trạng như vậy, kẻ tin người không tin. Sự bất đồng niềm tin dẫn đến sự chống đối rồi thù nghịch nhau. Tối tăm và ánh sáng phải phân rẽ ra, một bên thuộc về thế gian, một bên thuộc về Chúa, một bên là tôi mọi cho tội lỗi, một bên là con cái của Đức Chúa Trời. Chúa của Thế Giê-xu đến, giảng rao tin lành bình an, đem đến tin vui mừng, ban cho ơn cứu rỗi. Ngài mong muốn mọi người tin nhận Ngài để thoát khỏi khổ hình nơi hồ lửa đời đời. Nhưng Ngài vẫn tôn trọng sự tự do của từng cá nhân. Chúa không hề ép buộc một ai cả. Chính vì vậy, có người tin và lắm kẻ không tin. Đúng như lời Chúa Giê-xu phán, ngay trong gia đình, cha mẹ và con cái, vợ chồng và anh em ruột thịt với nhau, niềm tin khác nhau, thì liền có sự phân rẽ nhau, thù nghịch nhau, và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Chúa nói trước điều này để chúng ta không bỡ ngỡ và không lui đi khi ở trong hoàn cảnh này. Câu hỏi thứ ba, Chúa có ý gì khi dạy ai yêu cha mẹ, con cái hơn Chúa thì không đáng cho Ngài? Đứng trước những sự chia rẽ từ những mối quan hệ cơ bản gần gũi trong gia đình như vậy, Chúa Giê-xu đưa ra những lời tưởng chừng như thách thức. Thật ra là những lời lẽ giúp khẳng định việc chọn lựa một giá trị tuyệt đối, đứng về phía Chúa. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Đấng tạo hóa đã đặt để trong con người có tình cảm. Tình cảm gia đình là loại tình cảm thiêng liêng nhất giữa người với người. Nhưng Chúa Giê-xu tại đây nhắc nhở người ta còn có mối liên hệ mật thiết hơn, cao hơn, đó là mối liên hệ với đấng tạo hóa, đấng cứu chuộc mình. Mất tình cảm giữa người với người là một sự mất mát rất đáng tiếc. Mất tình cảm với người thân thiết nhất trong gia đình là một sự mất mát rất lớn. Nhưng mất tình cảm với đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục là mất tất cả. Xét cho kỹ, khi Chúa Giê-xu phán, ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ngài không hề dạy ngược lại với điều răn của Đức Chúa Trời, cũng chẳng thấy chút chi mâu thuẫn ở đây. Chúa chỉ muốn cho chúng ta thấy đâu là ưu tiên trong sự quyết định và chọn lựa của chúng ta. Hiếu kính cha mẹ là rất đúng vì điều răn của Chúa cho chúng ta là như vậy. Yêu thương con cái là rất đúng vì là cơ nghiệp Chúa ban cho. Nhưng trên tất cả những điều ấy chính là Đức Chúa Trời. Trong quyền tẩy trị diệu kỳ của Ngài, chúng ta được phép có mặt trong một gia đình có cha mẹ yêu thương và tròn trách nhiệm trên chúng ta. Cũng trong quyền tẩy trị của chính Ngài mà chúng ta có được những đứa con trai, con gái kháo khỉnh để chăm sóc và nuôi nấng chúng nó. Hơn nữa, cũng cần nhớ lại bài học trước về Đức Chúa Trời là đấng quan phòng trên từng con chim sẻ, để nhận biết rằng chẳng ai chăm sóc tốt nhất cho cha mẹ, con cái chúng ta hơn là Đức Chúa Trời nhân ái của chúng ta. Chúa nhân từ chắc chắn sẽ không luôn luôn đặt chúng ta đứng trước sự chọn lựa nghiêm trọng này đâu. Do vậy, trên từng người, từng hoàn cảnh khác nhau cũng sẽ có ngày nào, một dịp nào đó khi mà Chúa muốn thử thách đức tin chúng ta hoặc khi Chúa muốn thêm lên cho chúng ta một ơn phước đặc biệt nào đó, chúng ta sẽ phải quyết định và chọn lựa. Rốt lại, khi đã biết Chúa, tin cậy Chúa và quyết định theo Ngài thì Chúa là trên hết. Thiết tưởng không thừa ở đây khi chúng ta cùng nhau lặp lại lời tuyên phán của cứu Chúa chúng ta. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Câu hỏi thứ tư. Giải thích quan điểm của Chúa trong câu 38 và câu 39. Sứ giả được sai đi của Chúa cũng cần được xác định rõ ràng về sự sẵn sàng hy sinh mọi sự mình có và cái giá cao nhất của sự hy sinh chính là mạng sống mình. Chúa Giê-xu phán, ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Các môn đồ của Chúa Giê-xu hầu hết là người Do Thái, sống trong hoặc quanh vùng Galilê và không ai là không biết về hình phạt dã man khi tử tội bị hành hình trên cây thập tự, đau đớn cùng cực cho đến chết. Sau khi đã dẹp tan cuộc nổi loạn của dân Giu-đa tại Galilê, đế quốc La Mã đã đóng đinh hơn 2.000 người Do Thái trên những cây thập tự trồng dọc theo hai bên đường cái xứ Galilê. Chính mỗi phạm nhân phải vác cây thập tự của mình đến nơi hành hình. Ngay khi phạm nhân vác cây thập tự giá của mình lê bước thì cũng coi như người ấy đã chết rồi. Khi suy ngẫm đến những lời này, hẳn chúng ta thấy được ý Chúa. Ngài muốn dạy chúng ta là những người theo Chúa phải sẵn sàng từ bỏ những tham vọng riêng, những suy nghĩ, ước mơ thầm kín rằng theo Chúa rồi sẽ được hưởng tiện nghi thoải mái, được tôn trọng quyền thế, vân vân. Những điều này có làm chúng ta bi quan, hụt hẫng đức tin hay không? Hãy nghe tiếp lời kết luận của Chúa Giêsu: ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Sự sống mình sao lại không quý? Ai lại không gìn giữ nó? Nhưng tại sao sẽ mất nếu cố giữ nó? Thật ra, Chúa muốn cho môn đồ Ngài biết đến kết quả theo Chúa là từ lời đến lời. Chúa quan phòng trên mỗi đời sống chúng ta sẽ chẳng có điều hại gì xảy đến cho chúng ta ngoài ý Chúa. Cho dầu xảy ra bất cứ điều gì, tệ hại nhất là mạng sống, thì điều quý nhất là linh hồn của chúng ta cũng sẽ tìm lại được trên thiên đàng với Chúa. Nếu ai đó vì không vâng phục Chúa, cố gắng giữ lấy mạng sống mình bằng cách tránh né những sự dấn thân theo tiếng gọi của Ngài, thì liệu người ấy có thể giữ nổi chăng? Mà nếu bằng hết sức mình để giữ được, thì dưới mắt Chúa, người ấy coi như đã mất rồi. Quan điểm của Chúa Giêsu hết sức rõ ràng rằng, người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người ấy lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Còn ai là người đánh mất sự sống mình vì cớ Chúa, vì tận hiến đời mình để phục vụ Chúa, thì Ngài sẽ cho người ấy tìm lại được cách trọn vẹn trong Ngài. Xin Chúa cho chúng ta dù phải đối diện với những sự chống nghịch, dù phải đau lòng vì sự phân rẽ trong gia đình do bất đồng niềm tin, dù phải chịu thử thách đức tin, dù phải đứng trước sự sống và sự chết, thì cũng vì cớ Chúa mà đứng vững trên linh trình, vác cây thập tự mỗi ngày mà theo Chúa. Những thiệt thòi, mất mát vì cớ Chúa, Ngài sẽ bù đắp trọn vẹn cho chúng ta trong ngày cuối cùng. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10, từ câu 34 đến câu 39, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 90 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Muôn đời hoa ác vui ngọt ngào, Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, quyết ta chẳng xa người. Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đầu nào. Đầy thân vốn đất sét đầy, lúc tôi đường còn trải qua đời này. Ngài sắp tay lầm dày mai, gọi tôi cất lên đám mây, đến cô xa miền thánh quốc vinh hiển thay. Hàng đường trong Chúa muôn đời, Giêsu Chúa tôi, hằng nương trong Chúa muôn đời, hoa ác vui ngọt ngào, Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, quyết ta chẳng xa người. Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đầu.